trình thế kỷ của chúng ta, một diễn đàn dành cho các bạn trẻ. Kim thân chào các bạn đang nghe đài. Các bạn thân mến, trong 2 tuần từ 7 đến 17 tháng 4 vừa qua, Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ 5 đã được tổ chức tại Tiểu Sài Gòn, nơi mà có rất là đông đảo người Việt sinh sống, nhất là tại hải ngoại. Được biết đây là một đại hội điện ảnh lớn nhất và thành công nhất từ trước đến nay. Thì thành công như thế nào? Kim xin mời các bạn theo dõi buổi trò chuyện của Kim với chị Isa Lê. Chị là một trong hai đồng chủ tịch của đại hội này. Kim chào chị Isa.
Isa xin chào Kim và chào các bạn trẻ.
Vâng, Kim rất là cảm ơn chị Isa đã dành thời gian để mà trò chuyện với các bạn ngày hôm nay. Thì trước hết, xin chị cho các bạn ở Việt Nam có một cái nhìn tổng quát hơn về Đại hội Điện ảnh này đi chị.
Vâng, Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế mà tên tiếng Anh là Vietnamese International Film Festival, và tụi này thường gọi một cách ngắn gọn là VIFF. Thì VIFF được thành lập vào năm 2003 do hai hội phi lợi nhuận là Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ, là Vietnamese American Arts and Letters Association, tức là viết tắt là VALA, và Hội VNLC là Vietnamese Language and Culture ở Đại học UCLA. Và hai hội này đã cùng đứng ra thực hiện dự án Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế từ năm 2003. Và từ đó thì cách mỗi năm một lần, Đại hội Điện ảnh đều được diễn ra tại Nam California và tại Đại học UC Irvine. Đó là một đại học lớn tại vùng Nam Cali, và cũng ở Viện Bảo tàng Bowers tại thành phố Santa Ana, là nơi mà đông người Việt cư ngụ. Rồi có một ngày thì được dành cho Đại học UCLA, thì hơi xa một chút với khu từ Sài Gòn, nhưng mà lại là một cái nơi mà các bạn sinh viên cũng rất là yêu phim, và cũng là nơi mà Vietnamese Language and Culture, là Hội Văn hóa và Ngôn ngữ Việt Nam, gồm các anh em sinh viên UCLA cũng đều là ở từ trường UCLA mà ra. Thành ra là có một ngày Đại hội Điện ảnh được dành cho các anh em sinh viên UCLA. Và kể từ năm 2003 thì Đại hội đã trình chiếu rất nhiều phim của các đạo diễn người Việt hoặc gốc Việt trên toàn thế giới. Và nếu mà không là người Việt hoặc gốc Việt thì người đạo diễn phải thực hiện phim có đề tài về Việt Nam, về con người hoặc là văn hóa Việt Nam thì mới có thể gửi phim tham dự. Và đó là những cái sơ lược về Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế.
Dạ vâng, theo Kim biết thì các cơ quan truyền thông báo chí cũng đã đánh giá rất là cao về cái buổi Đại hội Điện ảnh này. Thì theo chị, những cái điểm son gì đã được ghi nhận qua đại hội này?
Dạ, theo cái báo chí trong những ngày vừa qua đó, thì ta thấy là họ rất đặc biệt chú ý đến cái chất lượng của những cuốn phim trong kỳ đại hội năm nay. Và cái số lượng cũng rất là đáng kể. Thì có mấy chục cuốn phim, như là năm 2005 thì đại hội chỉ nhận được chừng đâu 50 cuốn và trình chiếu 30 mấy cuốn, thì năm nay con số tăng lên 100 cuốn phim gửi về đại hội. Dạ, vừa phim ngắn vừa phim dài đó Kim. Và những phim ngắn có phim có chỉ có 1-2 phút, cho đến phim dài nhất là đâu khoảng 2 tiếng đồng hồ, như là ở Đức, Úc, Canada, Pháp cũng có nữa. Rồi dĩ nhiên là Hoa Kỳ, Việt Nam và các nước, như là lần đầu tiên thì có Philippines tham dự, và đủ mọi đề tài và đủ mọi thể loại. Có những thể loại như là kinh dị, là trinh thám, rồi tình cảm, hài hước, rất là nhiều. Thì đó là cái điểm đặc biệt. Và những cái cuốn phim còn nổi tiếng như thời gian qua có lẽ các bạn cũng đã được nghe đến, như là Cánh đồng bất tận hoặc là Đi đừng sợ, cũng đã được trình chiếu. Và ngoài ra còn có những cuốn phim lần đầu tiên được công chiếu như là Khách của đạo diễn Minh Đức Nguyễn, rồi cuốn phim Sài Gòn Electric sắp sửa được ra ở trong nước là Sài Gòn Vô, cũng được trình chiếu trong dịp này.
Dạ vâng, Kim cũng là một cái người ủng hộ của Đại hội Điện ảnh VIFF, và Kim có tham dự và có cơ hội coi rất là nhiều bộ phim rất là hay, rất là hài hước. Và theo Kim nói chị thì đây là một cái bước tiến rất là đáng kể cho vòng điện ảnh của người Việt Nam, phải không chị?
Dạ, có lẽ là cái sự tiến triển của kỹ thuật nó cũng cho phép về những nhà làm phim trẻ có nhiều cơ hội hơn. Như là một thập niên trước đó, thì mình phải quay bằng 35 ly, rất là tốn kém. Mà hiện nay thì các nhà đạo diễn có thể dùng những cái loại camera tương đối rẻ hơn và việc lắp ráp kỹ thuật cũng tiện hơn. Và có những người như là anh Christopher Wong chẳng hạn, là người music composer, là người soạn nhạc cho cuốn phim Mỹ Hồng. Và anh ở Los Angeles, mà anh có nói là nếu như một thập niên trước thì chắc là Chris sẽ không có làm được công việc này, và tại vì đã đòi hỏi là Chris phải về Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà hiện nay thì với cái sự tiến triển về kỹ thuật thì mình có thể ngồi ở Los Angeles mà làm nhạc cho một cuốn phim quay Việt Nam chẳng hạn, thì điều đó có thể xảy ra. Thành ra Isa nghĩ là cái số lượng phim càng ngày càng tăng, nó cũng là nhờ vào cái sự tiến triển của kỹ thuật, cũng là nhờ vào những người trẻ hiện nay rất là yêu thích thích cái bộ môn nghệ thuật thứ bảy này lắm. Thành ra là họ cũng theo đuổi cái nghệ thuật này.
Dạ đúng rồi, Kim cũng nhận thấy có rất là nhiều người trẻ trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã dấn thân vào cái công việc này. Còn về cái mặt mà diễn xuất và đạo diễn thì chị có thể cho các bạn biết những cái thành công mà họ đạt được so với những cái lần tổ chức trước được không?
À, vâng, ban tổ chức cũng nhận thấy là có một cái sự thành công về mặt kỹ thuật của một số các đạo diễn, như là đạo diễn Khoa Đỗ từ bên Úc trong cuốn phim Mother Fish, tức là bản dịch là cá mẹ. Thì cuốn phim này Khoa đã thành một cái sự ngạc nhiên cho mọi người, là thường thường những cuốn phim thì mình thấy có rất là nhiều cảnh thay đổi rất là nhiều, nhưng mà với Khoa đó thì anh chỉ sử dụng gần như chỉ một cái cảnh mà thôi. Và trong cuốn phim đó thì người xem sẽ thấy cả một cái hành trình vượt biển của những người Việt của chúng ta trong cái giai đoạn chắc khoảng cuối thập niên 70 đầu 80. Thì cái nhà máy may này đó thì chỉ là những cái vật dụng như là may rồi khâu vá, nhưng mà khi mà Khoa dùng âm thanh và ánh sáng đó, và cả cái sự diễn xuất rất là tuyệt vời của hai nữ diễn viên trẻ trong cuốn phim này, mà khán giả theo dõi toàn bộ cái câu chuyện mà tất cả tưởng như là mình đang cùng với lại những người này đi trên cái tàu vượt biên. Thì ra đây là một trong những cái cách đạo diễn cũng như là sử dụng kỹ thuật rất là hay của Khoa, rất là sáng tạo. Và ngoài ra thì cũng có những cuốn phim như là Sài Gòn Yo và Sài Gòn Electric của đạo diễn Stefan Dauger, cũng đã có những cái nét quay rất là đặc biệt, những cái cảnh mà quay hip hop đó, nghĩa là rất là vũ bão, rất là như là Isa không có biết nhảy hip hop mà cũng thấy cái chân mình cũng muốn, nghĩa là đứng lên nhảy theo vậy đó. Đó thì có những cái cách quay mà rất là lôi cuốn, làm cho khán giả nghĩa là cuốn hút vào trong cái câu chuyện của họ.
Chị có thể kể một vài kinh nghiệm vui hoặc là buồn trong đại hội kỳ này vừa xảy ra hay không?
Dạ. Thật ra cái một trong những mục tiêu chính của Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế khi mà được thành lập đó, là tụi này cũng muốn là một cái cầu nối giữa những người đạo diễn, những người diễn viên, những làm phim với cộng đồng thưởng ngoạn, và cũng là một cái cầu nối giữa những người làm phim với nhau. Thì tại vì làm phim đó là một cái nghệ thuật mà cần rất là nhiều người cùng hợp tác. Thành ra là khi mà các em làm phim đến từ nhiều nước trên thế giới đó, họ được học hỏi lẫn nhau, họ được trao đổi những kinh nghiệm với nhau nữa. Thế ra có nhiều đạo diễn có những cái câu chuyện vui là tụi này cứ thấy cái anh đạo diễn cứ đi tới đi lui, nghĩa là không phải có xuất chiếu của mình cũng xuất hiện, mà gần như là xuất chiếu nào cũng có mặt. Đó là cái đạo diễn như James Nguyễn làm cuốn phim Pandemic, và rồi có anh Thiện Đỗ làm cuốn phim Theo Hướng Đàn Mà Đi, rồi các anh như Nguyễn Võ Minh làm phim Mùa Lan Châu, và kỳ này có phim Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại cũng đến lui tới với lại đại hội điện ảnh rất là thường xuyên, và nghĩa là các anh chăm chú xem phim của những đạo diễn khác, và điều này cũng làm thấy những người trong ban tổ chức rất là vui, và họ rất là gắn bó với nhau. Có một điều mà em sẽ thấy và vẫn hy vọng là cái sự đoàn kết cũng như là cái tình thân và gắn bó với nhau của những người filmmakers, những người đạo diễn sẽ được lâu dài. Và đây cũng là một cái mà mục tiêu của đại hội điện ảnh, tại vì cái ngành làm phim nó cần những cái sự hợp tác của tất cả nhiều người nhiều ngành.
Vâng, Kim có một cái câu hỏi là những cái cuốn phim được chiếu ở đại hội điện ảnh hoàn toàn là mới cho khán giả hay là đã được trình chiếu cái nơi khác rồi?
Dạ, có rất là nhiều phim cũng đã được chiếu ở những đại hội điện ảnh khác, và đặc biệt là những cái phim đó mà có lẽ nếu mà không đến với đại hội điện ảnh thì khó mà có thể có thể xem được, như là những cuốn phim tài liệu chẳng hạn. Và đặc biệt là có những cuốn phim có lẽ cũng chưa chiếu lần nào, như là phim Touch chẳng hạn. Touch thì hôm đó cũng có một chuyện vui vui là đạo diễn Minh Đức Nguyễn của phim Touch có mời mọi người thử dịch cái chữ Touch qua tiếng Việt, Tại vì anh thật ra cũng chưa có cái tựa đề nữa. Thì mọi người mới bảo không biết là giờ mó hay là bút ba hay là như thế nào đó. Và Touch thì cái phim được cùng được bầu là phim hay nhất do khán giả bình chọn. Đây là bộ phim coi như là ra mắt lần đầu tiên tại quận Tham, và ngoài ra phim Sài Gòn Electric cũng lần đầu tiên chiếu tại Nam California, và 14 ngày phép cũng là lần đầu chiếu tại Hoa Kỳ, mặc dù là đã được ra mắt ở Việt Nam. Thì những cái cuốn phim này đó, nếu mà không đến với lại đại hội điện ảnh thì rất là khó có thể có một cái dịp để mà xem lần thứ hai, hoặc là phải chờ cho đến 1-2 năm sau khi mà cuốn phim được phát hành để ra rạp đó thì mới được xem.
Thưa chị Isa, thì so với cái ngành điện ảnh của các quốc gia khác trên thế giới như là Đại Hàn, Ấn Độ, Trung Quốc, vân vân, thì điện ảnh Việt Nam còn cần phải phát triển nhiều hơn. Theo chị thì nghệ thuật phim ảnh của Việt Nam cần những điều kiện gì để có thể phát triển như là những quốc gia khác?
Dạ, thì Isa nghĩ thể thao điện ảnh là một cái ngành nghệ thuật rất là quan trọng, và nó có thể đi được rất là xa để mà có thể chia sẻ được nhiều người cùng một lúc về văn hóa cũng như là về những cái tư tưởng rất là riêng của dân tộc. Thì Isa nghĩ là mình có thể xem những cái cách mà các nước khác họ có làm, như là Đại Hàn chẳng hạn. Chính phủ ở Đại Hàn họ rất là quan tâm đến vấn đề này, và họ đã dành ra một số các ngày mà họ bắt, phải không nhớ ngay số ngày, nhưng mà họ bắt buộc các rạp hát, các rạp chiếu bóng ở trong nước đó, là phải trình chiếu những cuốn phim của nước của họ. Thành ra cái điều kiện này cũng làm cho những người khán giả họ có dịp tiếp cận với lại phim ảnh của nước nhà, và họ cũng có cái thể ủng hộ phim của nước mình nữa. Thành ra được cái sự ủng hộ, thành ra họ đi lên rất là nhanh. Và Isa cũng mong là trong nước thì như vậy. Và Isa cũng mong là khán giả sẽ có cái trách nhiệm là nên mua chứ đừng có download hoặc là in lậu, thì rất là không tốt cho những đạo diễn Việt. Tại vì cái thị trường còn rất là nhỏ đó, thành ra những cái việc như vậy rất là có ảnh hưởng không tốt đến cái hệ thống phát hành. Và Isa cũng mong nữa là những cái đề tài mà nó đi sát với đời sống hơn, là có thể đưa lên màn ảnh những cái câu chuyện nó phong phú và đa dạng hơn. Tại vì mình cần có cái sự hiện diện của mình, tiếng nói của mình trên màn ảnh rộng, có thể chia sẻ với tất cả mọi người, không những chỉ người trong nước, người Việt ở ngoài, mà còn người của chủng tộc khác nữa. Họ cũng có thể tìm hiểu và học hỏi về văn hóa của mình, về con người của mình với nghệ thuật điện ảnh.
Vâng, cảm ơn chị Isa. Các bạn thân mến, như chị Isa vừa chia sẻ thì cái mong ước điện ảnh Việt Nam sẽ đáp ứng nhu cầu của đồng bào trong nước và người Việt khắp nơi trên thế giới. Các bạn có câu hỏi liên quan đến đề tài ngày hôm nay thì các bạn email cho Kim về địa chỉ info@video.com. Kim thân chúc các bạn một ngày thật vui và hẹn gặp lại các bạn trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ, vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.